Chương 11. Từ A đến Z. Đối với phần từ A đến Z không chính thức này, tôi đã chọn 3 hay 4 mục từ đối với mỗi chữ cái trong bảng mẫu từ. Bạn sẽ thấy một số mục tương đối ngắn, một số mục khác thì dài hơn. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về bất cứ điều gì ở đây, hay muốn đọc quan điểm của người khác, hãy lên mạng, nghiên cứu và tìm kiếm. Đối với mỗi mục trong phần từ A đến Z, sẽ có hàng trăm ngàn kết quả. Trong quá khứ, nếu bạn muốn biết về một điều gì, hoặc bạn sử dụng một quyển từ điển bách khoa, hoặc bạn đến một thư viện và tìm kiếm qua những chồng sách cho đến khi bạn tìm được những gì mình cần. Ngày nay bạn có thể tìm ra mọi thứ, ngay lập tức, chỉ với một vài thao tác trên máy tính. Nếu cần nhiều thông tin hơn, hay sự giúp đỡ nhiều hơn, tôi khuyến khích bạn tìm thấy và nhận được sự giúp đỡ mà bạn cần. Như một quy luật, luôn luôn bắt đầu từ cha mẹ, người giám hộ, anh em hay chị em. Nếu bạn đang đương đầu với vấn đề nhạy cảm và cần một người nào ở xa hơn, hãy nói chuyện với một giáo viên hay một nhà tư vấn. Vòng tiếp theo là những diễn đàn trên mạng, chat room và những đường dây điện thoại nóng. Tất cả những gì bạn cần là tìm đến sự giúp đỡ. Và sự giúp đỡ có ở đó. Dù bạn cảm thấy mình bị cô lập, vẫn luôn có rất nhiều nguồn lực sẵn sàng hỗ trợ bạn ngay bây giờ. Lạm dụng, abuse. Người lạm dụng người khác, sử dụng quyền lực hay tầm ảnh hưởng để lợi dụng người khác, thường là buộc họ làm một điều gì trái với ý muốn của họ. Sự lạm dụng có thể là thể xác, tình dục, tài chính, cảm xúc và trên mạng. Đáng buồn là có nhiều người lớn lạm dụng trẻ em, thậm chí là con họ. Nhưng những người lạm dụng có nhiều độ tuổi. Một đứa trẻ bắt nạt đứa trẻ khác là một lạm dụng. Thủ phạm thường đe dọa để nạn nhân im lặng và không kể lại với bất cứ ai. Nếu bạn đang bị lạm dụng hoặc bạn biết ai là nạn nhân của sự lạm dụng, hãy tìm người bạn tin tưởng và báo cho họ biết, để họ giúp bạn bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của bạn. Thói nghiện, addictions. Nghiện là thói quen dài hạn, ăn sâu, hủy hoại bản thân, không có hiệu quả. Chúng liên quan đến một hay nhiều thứ sau: rượu, ma túy, tình dục, mua sắm hay cờ bạc. Chứng nghiện phát triển theo thời gian và thường bị cách ly, lo lắng hay trầm cảm. Gốc rễ của mỗi chứng nghiện là nhu cầu kết nối không được đáp ứng của người đó, đặc biệt là kết nối với một điều gì lớn hơn, thường là tâm linh. Nếu bạn nghiện, hãy thú nhận nó với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, giáo viên, nhà tư vấn hay bác sĩ. Có thể có những nguồn lực rất tốt, không tốn kém cho bạn. Hãy hành động ngay bây giờ. Giận dữ, anger. Giận dữ phát sinh khi bạn trông đợi một điều gì xảy ra nhưng nó không xảy ra. Bạn trông đợi một cuộc gọi từ bạn trai và anh ta không gọi. Bạn trông chờ giáo viên sẽ tóm tắt đề cương cho kỳ thi cuối năm, nhưng giáo viên không tóm tắt. Lần tới, khi giận dữ ai hay điều gì, hãy tự hỏi câu này: điều tôi trông chờ đã không xảy ra theo cách mà tôi trông chờ. Thế giới không phải lúc nào cũng vận hành theo đúng chúng ta muốn. Sự giận dữ sẽ không thay đổi tình huống đã qua, và cứ tiếp tục giận dữ không làm cho sự việc tốt hơn. Có điều gì không đúng? Bạn học được điều gì từ đó? Hãy hiểu nó, tiến tới và thực hiện nó một cách khác biệt trong lần tới. Cảm kích, appreciation. Cảm kích có nghĩa là bạn nhìn thấy giá trị mà những người khác bổ sung cho cuộc sống của bạn, và bạn thể hiện sự biết ơn đối với họ. Hãy nuôi dưỡng một thói quen cảm kích mỗi ngày và nhìn thấy mối quan hệ của bạn trở nên tốt hơn. Điều đó sẽ không xảy ra ngay lập tức, nhưng nó sẽ tích lũy khi bạn duy trì việc cảm kích. Ngoài ra, bạn nên cảm kích bản thân mình mỗi ngày một lần. Vì nhiều người trong chúng ta sống trong một trạng thái tiêu cực, hãy thử những đánh giá đúng, những hướng dẫn đúng. Hãy cụ thể và nghiêm túc. Giờ ngủ, bedtime. Lên giường vào một giờ hợp lý. Có quá nhiều bạn tuổi teen bị thiếu ngủ. Một lý do thường gặp là quá nhiều bài tập ở nhà và những điều sao lãng: điện thoại, Facebook, lướt web, truyền hình, v.v. Hãy tưởng tượng trong hậu quả ngày hôm sau, khi giáo viên đối diện những học sinh mắt mũi lờ đờ, mất ngủ như bạn. Niềm tin, belief. Niềm tin là điều gì bạn cho là đúng? Mỗi người có một hệ thống niềm tin khác nhau. Đừng nghĩ người khác sai nếu họ tin tưởng một điều gì khác bạn. Khi đó niềm tin của bạn trở thành thành kiến. Hãy đảm bảo những gì bạn tin tưởng là dành mục tiêu cao nhất của bạn và nhân loại. Cơ thể, body. Nhiều người thường cảm nhận cơ thể mình khác với người khác. Một số người mắc chứng biếng ăn và sợ béo nếu ăn bất cứ thứ gì. Ngoài chứng biếng ăn, những biến dạng của cơ thể cũng có thể gây ra là chứng cuồng ăn vô độ. Cả hai đều nguy hiểm. Những bệnh trạng này cần được tư vấn và can thiệp ngay lập tức. Cạnh tranh, competition. Sự cạnh tranh phải đem lại điều tốt nhất cho bạn. Không phải là cạnh tranh với ai, mà là với chính bạn. Hãy trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể. Nếu bạn thắng hay thua một việc gì, hãy đảm bảo là bạn học được từ những gì mà bạn đã làm hay không làm. Sự cạnh tranh ở dạng tiêu cực thường là căn nguyên của việc bắt nạt, lạm dụng quyền lực và các mánh khóe khác nhau hòng giành chiến thắng. Sáng tạo, creativity. Mọi người đều sáng tạo và mỗi người thể hiện theo cách khác nhau. Tính sáng tạo được liên kết vào trí tưởng tượng của bạn, vốn tích cực và có thể dẫn đến những hành động sáng tạo. Tính sáng tạo của bạn là tiếng nói bên trong bạn. Khi bạn liên tục truyền cảm hứng vào nó sẽ dẫn đường cho bạn. Phê bình, criticism. Phê bình chỉ hữu ích khi nó thực sự thúc đẩy bạn làm tốt hơn trong lần tới. Hãy biết ơn đối với sự phê bình tích cực. Nếu bạn phê bình người nào, hãy đảm bảo là ý định của bạn rõ ràng. Phê bình là để bạn thuận lợi, vươn lên vị trí dẫn đầu, hay vì bạn thực sự muốn giúp họ. Hãy đảm bảo lời phê bình đến từ một động cơ đúng đắn, sự quan tâm chân thành và tình yêu thương vô điều kiện. Hẹn hò, dating. Việc hẹn hò có thể vui vẻ, nhưng chiếm nhiều thời gian, năng lượng, cảm xúc và tiền bạc của bạn. Hãy xác định giới hạn thời gian cho việc hẹn hò. Mỗi người các bạn đã có cả cuộc đời để theo đuổi và việc hẹn hò chỉ là một phần trong đó. Kỷ luật, discipline. Kỷ luật có những ý nghĩa tiêu cực đối với hầu hết mọi người. Không quá ngạc nhiên khi những người thành công nhất đều rất kỷ luật. Khi bạn có kỷ luật trong cách quản lý các nguồn lực, sức khỏe, thời gian và tiền bạc, bạn có thể tạo ra nhiều cơ hội cho chính mình. Mỗi truyền thống, mỗi quốc gia đều giảng dạy về giá trị của kỷ luật. Kịch tính, drama. Nhiều bạn tuổi teen và người lớn tạo ra nhiều tình huống kịch tính trong cuộc sống của họ. Chúng thường làm bạn sao lãng khỏi những gì cần được quan tâm, dù đó là bài tập ở nhà hay một mối quan hệ phức tạp. Đôi khi việc tạo ra kịch tính trong cuộc sống lại trở thành một điều có tính chất gây nghiện. Bạn chỉ có thể đương đầu với nó. Cuộc sống của bạn không phải là một bộ phim truyền hình. Hãy thực tế hơn. Ăn, eating. Cơ thể và trí não của bạn đang phát triển. Nếu bạn có vấn đề với chứng béo phì, hay nghiện thức ăn, hay rối loạn ăn uống, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Đừng gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Khi bạn ăn, hãy ăn chậm, nhai, thưởng thức thức ăn, biết ơn nó. Cái tôi, ego. Các truyền thống tâm linh xem cái tôi lớn như là nguyên nhân gây đau khổ của con người. Bạn nghĩ mình kiểm soát mọi chuyện, và khi sự việc không xảy ra theo ý của bạn, bạn bị tổn thương, giận dữ, nghi ngờ. Đó là cái tôi của bạn. Khi bạn ngừng cố tạo ra thế giới theo ý bạn và trau dồi một cách đơn giản điều tốt nhất trong chính mình để khơi gợi điều tốt nhất ở người khác, nghĩa là cái tôi của bạn được kiểm soát. Môi trường, environment. Có hai môi trường, bên trong và bên ngoài. Hãy đảm bảo môi trường bên trong bạn luôn lành mạnh với thực phẩm bổ dưỡng. Tập thể dục đều đặn và sử dụng tâm trí của bạn hiệu quả. Khi đó, bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn để đóng góp cho môi trường bên ngoài. Môi trường mà tất cả chúng ta chia sẻ. Thế giới không phải là phòng ngủ của bạn. Nó nằm trong hai bàn tay bạn. Ảo tưởng, fantasy. Ảo tưởng là cách sử dụng trí tưởng tượng để mơ mộng những việc không thực tế và không chắc sẽ xảy ra. Nếu bạn sống mãi trong ảo tưởng, tốt nhất là nhìn điều đang diễn ra thực sự. Bạn mong điều gì mà mình không làm được hay không thể có. Ảo tưởng không có nghĩa là bạn phải hành động vì nó. Tuy nhiên, nó có thể cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về chính mình. Sợ hãi, fear. Sợ hãi có thể phát triển thành lo lắng, vốn là một cảm xúc căng thẳng và kinh hãi nói chung. Lo lắng có thể gắn liền với cảm giác áy náy về một điều bạn đã làm trong quá khứ, hay về những hệ quả của nó. Sợ hãi và lo lắng có thể gây xáo trộn giấc ngủ, khả năng tiêu hóa thức ăn và làm cho huyết áp của bạn tăng cao hơn mức bình thường. Vui vẻ. Phần. Hãy vui vẻ khi bạn có thể. Tất cả chúng ta đều cần niềm vui. Đừng bao giờ vui vẻ với cái giá phải trả của người khác và luôn đảm bảo rằng sự vui vẻ của mình là hợp lý. Nếu xác định vui vẻ bằng cách trải nghiệm ma túy và tình dục, tốt nhất là bạn thảo luận trước kế hoạch của mình với một người lớn, thích hợp nhất là cha mẹ. Hãy nhớ, điều vui thú đối với một người nào khác có thể là một ác mộng đối với bạn, và ngược lại. Tiếp đất, grounded. Khi ở trong hiện tại, chúng tôi nói bạn được tiếp đất. Giống như rễ cây, nó gợi ý về tính ổn định. Khi tâm trí của bạn xáo trộn từ quá khứ hay tương lai, hay bạn không thực tế, bạn ở một nơi nào đó ngoài không gian, nghĩa là bạn mất tiếp đất. Hãy trở lại hiện tại bằng cách sử dụng những công cụ bình tĩnh. Tiếp đất cũng được những bậc cha mẹ sử dụng như một cách trừng phạt. Bạn không được ra khỏi phòng mình. Không may là nó tạo cho từ này một ý nghĩa tiêu cực. Xem bình tĩnh. Sự cai quản, government, giống như môi trường, có hai loại, bên trong và bên ngoài. Việc bạn cai quản chính mình giống như việc bạn vận hành cuộc sống của mình. Bạn có những tiêu chuẩn riêng hay không? Bạn có sống theo những tiêu chuẩn đó hay không? Bạn có nhìn thấy hậu quả gì xảy ra khi bạn không tuân thủ và điều chỉnh vấn đề hay không? Sự cai quản, bên ngoài là hệ thống các luật lệ và quy luật đạo đức mà chúng ta phải tuân theo. Bạn có một tiếng nói và một lá phiếu bên trong. Hãy sử dụng chúng. Cảm giác có lỗi. Guilt. Ở tòa án, một người được cho là có lỗi khi thẩm phán hay hội đồng xét xử xác định họ chịu trách nhiệm về hành vi phạm pháp. Khi bạn cảm thấy có lỗi vì bạn đã làm một điều gì và chưa chịu trách nhiệm về nó. Khi cảm thấy có lỗi, chúng ta đang khiến mình bị kẹt trong quá khứ. Nếu bạn làm gì mà bạn cảm thấy sai trái, hãy chấp nhận nó. Bước tiếp theo là di chuyển. Cảm giác có lỗi giữ bạn kẹt lại quá khứ. Lúc này bạn ở trong hiện tại. Hạnh phúc. Happiness. Hạnh phúc thường được cho là phụ thuộc vào những điều bên ngoài như tình cảm, tài sản. Nếu bạn có được chúng hay có nhiều, bạn sẽ hạnh phúc. Những truyền thống tâm linh dạy rằng hạnh phúc thực sự không phụ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài bạn, mà đến từ nơi sâu thẳm bên trong có điều gì lớn hơn chính bạn. Dù bạn gọi đó là Thượng Đế, quyền lực tối thượng hay bản ngã, khi bạn nuôi dưỡng kết nối này, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Sức khỏe. Health. Sức khỏe là trách nhiệm của bạn. Sức khỏe không chỉ có ý nghĩa là một cơ thể khỏe mạnh, còn có sức khỏe tâm trí, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tinh thần. Hãy tự quan sát mình trong một tuần. Bạn đã làm gì hằng ngày để giúp mình khỏe mạnh về thể xác, tâm trí và tinh thần của bạn? Nội tiết tố. Hormone. Hormone là những chất hóa học được tạo ra bên trong cơ thể của bạn để kích thích sự phát triển của cơ thể. Các hormone có thể khiến tâm trạng bạn thay đổi, cảm giác không thoải mái và trở nên nhạy cảm hơn. Bạn đã bao giờ nghe đến cụm từ hormone hoành tráng? Dragging hormones. Đó có thể đúng với bạn lúc này. Trí tưởng tượng. Imagination. Trí tưởng tượng tạo ra những ý tưởng sáng tạo, giải pháp cho các vấn đề, những ảo tưởng và những ước mơ. Trí tưởng tượng làm việc mọi lúc khi bạn đang ngủ và khi hoàn toàn tỉnh táo. Nó cho bạn biết những điểm ý nghĩa về bạn, những gì bạn đang đương đầu, hoặc cung cấp cho bạn một manh mối về cách xử lý tình huống nào đó. Hãy sử dụng trí tưởng tượng khi bạn đang ôn tập cho một kỳ thi để gia tăng sự tự tin và khả năng tập trung. Tính toàn vẹn. Integrity. Tính toàn vẹn có nghĩa là trung thực, có đạo đức, trọn vẹn và không phân chia. Khi bạn bình tĩnh, tự tin và tập trung, bạn đang trong trạng thái của sự trọn vẹn. Điều này rất tự nhiên và rất tốt cho bạn. Internet. Internet là nguồn tài nguyên tuyệt vời và hiện nay là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó cần được sử dụng kết nối cho mọi người nhằm tạo ra và duy trì một thế giới tốt đẹp hơn. Nó lấy đi rất nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc của bạn, cũng như dễ trở thành một thứ gây nghiện. Hãy cẩn thận và khôn ngoan trong cách sử dụng nó. Việc làm. Job. Hãy tìm một việc làm. Kiếm tiền là một việc tốt khi bạn trong giai đoạn tuổi teen. Bạn sẽ hiểu về trách nhiệm, sự cam kết, đóng góp và giao tiếp với những người không phải là gia đình hay bạn bè của bạn. Bồn chồn. Jittery. Có bao giờ bạn thấy chân mình giật lên giật xuống, hoặc đôi mắt bạn láo liên, tâm trí của bạn lướt từ cảnh này sang cảnh khác? Bồn chồn gần nghĩa với hoảng sợ, một dấu hiệu của việc mất bình tĩnh và căng thẳng. Nếu bạn nhận thấy một trong những dấu hiệu này, hãy sử dụng công cụ bình tĩnh. Phán xét. Judgmental. Bạn phán xét khi thể hiện một quan điểm chê bai quá đáng. Khi đưa ra phán xét ai đó hoặc một điều gì, bạn quyết định nói như vậy vì bạn nói như vậy. Sự phán xét cản trở bạn nhìn thấy bản chất sự việc, đánh giá đúng nhiều mặt khác nhau của một người hoặc một ý tưởng, chấp nhận quan điểm của người khác, có một cái nhìn cân bằng hơn. Nếu cảm thấy mình đang phán xét ai đó hoặc điều gì đó, hãy xem xét những gì thực sự xảy ra với bạn. Kiến thức, knowledge. Hiểu biết thực sự đến từ những hoạt động trong đời sống, không phải bằng cách ghi nhớ những sự kiện từ sách vở. Hãy biết bạn là ai, bạn thích gì, không thích gì, những hạn chế và những khả năng. Hãy tìm hiểu để thực sự hiểu các môn bạn đang học ở trường. Việc ghi nhớ những thông tin chỉ để sử dụng trong một kỳ thi sẽ không quá hữu ích trong cuộc sống của bạn. Thực sự nắm vững kiến thức là một điều gì mới, mang lại kết quả tích cực và có giá trị lâu dài. Chìa khóa. Keys. Chìa khóa xe, chìa khóa nhà, chìa khóa cho cuộc sống. Chìa khóa là một công cụ. Ba chìa khóa để mở ra thành công là bình tĩnh, tự tin và tập trung. Hãy sử dụng những chìa khóa này để khởi động lại khi bạn ngừng hoạt động, cũng như mở ra cơ hội cho chính mình. Tử tế. Kindness. Có nghĩa là thân thiện, rộng lượng và ân cần. Chúng ta nói về những hành động ngẫu nhiên của sự tử tế. Khi chúng ta muốn làm một điều gì đó cho ai, dù chúng ta biết họ hay không, hãy tử tế. Đó là một phước lành thực sự cho người khác và cho bạn. Và tử tế với chính mình, đó là một con đường đúng đắn để đi theo. Học. Learning. Việc học của bạn diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi, không chỉ ở trường. Cho dù bạn đang ở trên xe buýt, làm việc hoặc đi bộ, hãy mở mắt và giữ cho đôi tai được nhạy bén với những gì đang xảy qua xung quanh bạn. Chúng ta học bằng cách thực hành. Câu ngạn ngữ cổ nói rằng, tôi nghe và tôi quên, tôi thấy và tôi nhớ, tôi làm và tôi hiểu. Hãy tập trung, việc học của bạn phụ thuộc vào hành động của bạn. Lắng nghe, listening. Lắng nghe tốt đòi hỏi sự chú ý. Cho dù bạn đang nghe giáo viên, bạn bè, cha mẹ hoặc tiếng nói bên trong bạn, bạn phải rèn luyện thói quen lắng nghe. Nếu không thì tâm trí của bạn sẽ trôi dạt theo nhiều hướng. Lắng nghe, đặc biệt là tiếng nói bên trong bạn, là bước đầu tiên để hành động đúng. Hãy học cách phân biệt tiếng nói đó, vì nó luôn hữu ích. Một số người gọi đó là tiếng nói từ bản ngã cao nhất của họ hoặc của Thượng Đế. Dù cho bạn gọi nó là gì, hãy luôn ở đó. Hãy tiếp tục lắng nghe. Cái nhìn. Look. Mọi người đều có một cái nhìn. Đừng làm lớn chuyện về ngoại hình của bạn. Hãy làm điều tốt nhất với những gì bạn có. Một cái nhìn có thể là cách mà một người sử dụng cái nhìn để dọa người khác. Như trong mẹ của Eunice cho cô một cái nhìn. Bạn không thích cha mẹ bạn cố đe dọa bạn bằng hành vi phi ngôn ngữ đáng sợ như một cái nhìn. Hãy xem xét cái nhìn đó trong những mối quan hệ của bạn với bạn bè và tìm cách để họ cho bạn những cái nhìn động viên, khuyến khích. Lộn xộn. Mess. Nếu bạn đã gây ra sự xáo trộn trong một mối quan hệ hoặc trong công việc, ở trường hãy sắp xếp lại. Không một ai có thể giúp bạn. Thế giới vốn lộn xộn, bạn đừng làm cho nó lộn xộn hơn nữa. Âm nhạc. Music. Âm nhạc được gắn chặt vào cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ, thanh thản và nhiều điều hơn nữa của con người. Hãy lưu ý là có bao nhiêu loại âm nhạc khác nhau trên khắp hành tinh của chúng ta và thậm chí trong một nền văn hóa. Hãy tìm thứ âm nhạc thể hiện điều gì đó ý nghĩa với bạn. Âm nhạc không nhất thiết phải có lời, nhưng hãy nhớ, âm nhạc đi vào tâm hồn bạn, có thể là tiếng ồn khó chịu đối với người khác. Đừng phán xét những gì người khác nghe. Hãy đeo tai nghe của bạn vào. Điều độ. Moderation. Điều độ là tốt nhất khi được thực hành như là một đáp ứng với tiếng nói bên trong bạn. Chúng ta thường không thích nghe hoặc tuân theo tiếng nói bên trong, mà thay vào đó lại chờ đợi người nào đó nhắc nhở chúng ta. như cha mẹ hoặc giáo viên, và rồi chúng ta chống lại họ. Điều độ dẫn đến cân bằng. Hãy hiểu điều đó. Mới. New. Chúng ta thường sử dụng từ mới để mô tả đồ vật như một chiếc xe mới, một chiếc xe đạp mới, một cái áo mới. Trong văn hóa bị ám ảnh bởi tình trạng mới của chúng ta, bạn nên hiểu tính chất mới này là một cái gì đó đã tồn tại, nhưng được cảm nhận như lần đầu tiên, như tôi đã có một cái nhìn sâu sắc mới, hoặc mùi ngọt ngào của hoa hồng rất mới đối với tôi. Điều này cho thấy một sự cởi mở, đặc biệt là đối với những trải nghiệm của giác quan diễn ra khi tâm trí của chúng ta ý thức nhiều hơn về hiện tại. Tính tiêu cực, negativity. Tính tiêu cực sẽ gây hại khi nó là sự chỉ trích cay nghiệt hoặc bi quan. Nó cũng thể ảnh hưởng đến cách mà bạn nhìn nhận người khác. Negative, trong toán học là lấy đi, trừ. Khi bạn suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ lấy đi những khả năng vốn có trong bất kỳ thời điểm nào của bất kỳ người nào. Những tiêu cực nhìn vào mặt tối và bi quan. Còn rất nhiều điều và những con người trong thế giới này, bao gồm cả chính bạn, có thể làm tốt hơn. Thay vì đặt sự chú ý của bạn vào những điều tiêu cực, hãy tập trung vào những điều tích cực và cách để cải thiện nó. Sau đó, hãy di chuyển theo hướng đó. Không bao giờ. Never. Đừng bao giờ nói không bao giờ. Đó là một lời hướng dẫn khôn ngoan. Không bao giờ đóng cánh cửa, để lại bạn với phần u tối của tâm trí mình. Luôn luôn giữ những cánh cửa mở ra với những cơ hội. Hãy sử dụng các từ như có thể và có lẽ khi ai đó nói với bạn. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn có thể trả lời bằng cách nói, tôi thật sự không biết, hay nó chưa xảy ra. Quan sát, observing. Mọi người đều có một nhân chứng trong người mình để quan sát những gì họ làm. Nó giúp bạn ý thức hơn về những gì đang làm. Do đó, bạn sẽ không nhất thiết phải lặp lại những thói quen tiêu cực cũ. Những lựa chọn, options. Những tùy chọn là những chọn lựa. Nếu bạn có thói quen, chần chừ, tiêu tiền không hợp lý, nói dối, không kể là chúng ta ăn sâu như thế nào, bạn vẫn có cái tùy chọn, lặp lại thói quen cũ một lần nữa, hoặc chọn để hành động theo một hướng tích cực khác. Những người nghiện rượu, ma túy, suy nghĩ tiêu cực, không tin họ có lựa chọn. Một trong những phần quan trọng trong cuộc sống, nơi mà chúng ta luôn luôn có lựa chọn, là cách chúng ta nhìn nhận một tình huống. Bạn có thể nhìn thấy những sự việc, kể cả bản thân, theo nhiều cách, đừng để bị mắc kẹt, luôn luôn xem xét những lựa chọn của bạn. Choáng ngợp, overwhelm. Khi bạn đang bị chôn vùi trong một núi bài tập về nhà, bạn cảm thấy choáng ngợp. Điều này nhanh chóng gia tăng thành cảm giác thất bại. Cảm giác choáng ngợp không xảy ra đột ngột. Bạn thực sự có thể kiểm soát nó trước khi nó đạt được đến điểm đó. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy bị choáng ngợp, hãy sử dụng các công cụ. Cá tính, personality. Cá tính là sự kết hợp của những đặc tính hình thành nên con người bạn. Có nhiều cá tính khác nhau và chúng ta có thể lựa chọn ý thức hay không ý thức. Tại bất kỳ thời điểm nào, cá tính nào sẽ được sử dụng, vui vẻ, buồn phiền, chu đáo hoặc bất cần. Hãy tưởng tượng một bình hoa hồng. Nếu bạn xoay nó, bạn sẽ thấy các khía cạnh khác nhau của những bình hoa hồng. Cá tính của bạn cũng vậy. Một con người nhưng có nhiều khía cạnh khác nhau. Dậy thì, puberty, là tên gọi cho giai đoạn cơ thể bạn thay đổi từ trẻ em sang vị thành niên. Dù bạn gọi nó là gì, bạn phải chấp nhận một cách đơn giản là cơ thể của mình đang thay đổi, không kể là bạn cảm thấy nó như thế nào. Đôi khi bạn không muốn nó xảy ra, nhưng nó cứ xảy ra. Hãy chấp nhận nó. Hãy tìm một người thân để chia sẻ về những gì đang xảy ra với bạn và những người cùng lứa với bạn. Nhà tù, prison. Đôi khi mọi người, đặc biệt là những bạn tuổi teen, cảm thấy cơ thể và tâm trí mình như một nhà tù. Họ cảm thấy như đang bị khóa chặt vào một cơ thể mà họ không thích và thói quen suy nghĩ tiêu cực của họ. Nhà tù là nơi mà người ta bị giam giữ để trừng phạt những tội ác mà họ đã phạm phải. Nhưng nhiều khả năng hơn, bạn không phạm tội. Vậy tại sao lại khóa mình trong tính tiêu cực của bạn? Đối với mọi điều xấu hay sai mà bạn tìm thấy trong chính mình, nếu bạn dịch chuyển sự chú ý, bạn sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, rằng bạn là người có khả năng đạt được một hạnh phúc, yêu thương và được yêu thương. Hãy nhìn quanh, điều duy nhất bạn làm là bị khóa vào những suy nghĩ, cảm xúc và hành động theo thói quen của chính bạn. Cảm xúc, suy nghĩ và hành động đều thay đổi theo thời gian. Đừng trừng phạt mình bằng việc khóa chặt chính mình vào tính tiêu cực của bản thân. Hãy nói chuyện với người quan tâm đến bạn. Cha mẹ, bạn bè, một nhân viên tư vấn hoặc một giáo sĩ. Hãy biết ơn những gì mà bạn có. Hình ảnh khiêu dâm, pornography. Hình ảnh khiêu dâm là tài liệu hoặc hình ảnh chứa những mô tả rõ ràng về hoạt động tình dục. Nó không phải về tình yêu hay cái đẹp hoặc sự gần gũi thân mật đơn thuần. Nó thiên về khoái lạc. Nó thể hiện tình dục như một điều gì đó máy móc, thiếu riêng tư và mang tính lạm dụng. Hãy tránh xa nó. Nếu bạn đang xem hình ảnh khiêu dâm, có lẽ bạn không muốn bất cứ ai biết và có thể là bạn có mọi loại thắc mắc về tình dục. Hãy tìm một ai đó để nói chuyện về nó, cha mẹ, nhà tư vấn hoặc người bạn tin cậy. Điện thoại, phones. Vì toàn bộ thế giới giao tiếp thông qua thiết bị di động, bạn sử dụng điện thoại như thế nào là một vấn đề quan trọng. Một số người không bao giờ rời tay khỏi điện thoại và thường xuyên kiểm tra nó. Nếu bạn đang làm như vậy, bạn đang tách sự chú ý của mình ra khỏi những gì hiện diện trước mặt bạn. Bạn nghĩ bạn đang xử lý đa nhiệm, nhưng thuật ngữ này chỉ gợi ý bạn đang làm rất nhiều việc cùng một lúc. Trong thực tế, bạn đang xoay vòng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác và sau đó quay trở lại. Hãy ngừng chu kỳ này và bắt đầu làm lần lượt từng việc một. Hãy chú ý đến người đứng trước mặt bạn. Những câu hỏi, question. Những câu hỏi là dấu hiệu của sự tò mò, năng động, muốn đọc được kết nối tâm trí. Một số người lớn không thích những bạn trẻ hỏi quá nhiều vì trẻ em thường dễ nói ra sự thật trước khi chúng nhận ra sự thật gây bối rối cho nhiều người lớn. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Mặt trời lớn như thế nào? Tại sao mẹ lại la hét? Khi tôi còn nhỏ, và tôi hỏi những câu hỏi, và mọi người mỉm cười và nói, cậu bé thật dễ thương. Một vài năm sau, họ nói, cậu bé thật thông minh. Và khi tôi lớn hơn, họ không mỉm cười nữa. Đôi mắt của họ nhíu lại và nói rằng, con có thể đi ra ngoài được không? Hãy đặt những câu hỏi. Nếu ai đó bối rối bởi câu hỏi của bạn, thì hãy hỏi người khác. Người nào không bối rối? Thời gian yên tĩnh. Quiet time. Mọi người đều cần thời gian yên tĩnh. Thời gian yên tĩnh là bất cứ thời gian nghỉ giải lao nào. Hãy tự huấn luyện để có những đợt nghỉ giải lao khi bạn đang học hoặc đang tham dự một kỳ thi. Những tôn giáo lớn của thế giới đã phát hiện ra rằng nghỉ ngơi là điều cần thiết để kết nối lại với những gì quan trọng, sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Trong một số truyền thống, nó được gọi là ngày Sabbath. Việc nghỉ hàng tuần này sẽ kết nối bạn với tinh thần của bạn, với những gì thực sự quan trọng. Dù cho bạn gọi thời gian này là gì, bạn đều cần nó. Trách nhiệm, responsibility. Trách nhiệm cần nhìn nhận như là một phần của một vai trò, một công việc hoặc một nghĩa vụ pháp lý. Khi bạn đi qua giai đoạn tuổi teen, bạn phải trau dồi khả năng để đáp ứng nhiều tình huống và con người khác nhau. Cũng như bạn sẽ sớm thực hiện khi gia nhập vào thị trường việc làm hoặc học đại học. Sẽ tốt hơn nếu bạn có trách nhiệm hơn khi đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn, giữ lời hứa, hợp tác với người khác. Nếu bạn muốn mọi người đối xử với bạn như một người trưởng thành, thì hãy hành động như một người trưởng thành, một người có trách nhiệm. Kiềm chế. Restraint. Kiềm chế có liên quan nhưng khác với điều độ. Kiềm chế giúp bạn có chừng mực hơn trong những lựa chọn và hành động. Để thực hành kiềm chế, hãy sử dụng các công cụ tập trung. Tôn giáo, religion. Nếu bạn là một tín đồ Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào, bạn có một tập hợp những nguyên tắc và thực hành tôn giáo của bạn đặt ra để có được cuộc sống lành mạnh, vật chất, tinh thần và tâm linh. Nếu bạn không cảm thấy đặc biệt khi được kết nối đến Thượng Đế hay các vị thần tâm linh khác, hoặc không theo tôn giáo nào, bạn vẫn phải đi đến thỏa thuận tại một điểm nào đó trong cuộc đời để xác định và thực hành phương cách sống đúng đắn cho chính mình. Việc bạn sống lành mạnh, giàu trắc ẩn mang lại ý nghĩa gì? Hãy xác định điều đó bằng các mục tiêu, lựa chọn và hành động của mình. Tình dục an toàn, safe sex. Tình dục an toàn nghĩa là tham gia vào hoạt động tình dục, trong đó mọi người đều có bộ biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình trước những nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hay bệnh lây qua đường tình dục. Tôi đã làm việc với nhiều người, bao gồm cả những bạn tuổi teen, những người đã coi thường vấn đề này và phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng, mang thai hoặc nhiễm HIV. Đừng chấp nhận rủi ro trong tình dục. Nếu bạn cần biết rõ hơn, hãy lên mạng và tìm hiểu qua người thân, các nhà tư vấn. Tình dục trong những mối quan hệ, sex in relationship. Khi bạn trưởng thành, mức độ quan tâm đến tình dục tăng lên là điều bình thường. Tình dục liên quan đến sự thân mật, khả năng dễ tổn thương và các cảm xúc. Bạn phải nhạy cảm với những cảm xúc và nhu cầu cũng như đối với những gì người khác cảm thấy cần. Nếu không, tình dục sẽ trở nên ích kỷ và dẫn đến hậu quả như cảm giác tội lỗi, mang thai ngoài ý muốn, nhiễm bệnh và trầm cảm. Về quan điểm và lời khuyên, bạn hãy nói chuyện nhiều hơn với cha mẹ, nhà tư vấn để hiểu vấn đề hơn. Giới tính, sexuality. Hãy chấp nhận giới tính của bạn. Dù bạn là người đồng tính nam, giới tính bình thường, đồng tính nữ, lưỡng tính, chuyển đổi giới tính, đó là con người bạn. Hãy vui hưởng cuộc sống của bạn. Nếu người nào đó làm bạn cảm thấy sai trái về con người mình, hãy nói chuyện với người hiểu và chấp nhận bạn. Hãy trải nghiệm giới tính của mình một cách bình tĩnh và tôn trọng người khác, cũng như chính mình. Có rất nhiều hỗ trợ cho bạn. Bạn không đơn độc. Tự tử. Suicide. Khi mọi việc trở nên tồi tệ, suy nghĩ về việc kết thúc tất cả có thể xuất hiện. Nếu những suy nghĩ như vậy kéo dài, hoặc khi họ tích lũy thành một kế hoạch, nó sẽ nghiêm trọng hơn nhiều và bạn cần sự giúp đỡ. Trầm cảm ở giai đoạn này tương đối nặng. Áp lực cuộc sống của bạn trở nên quá tải. Tiếng ồn trong đầu bạn quá lớn. Không ai thực sự hiểu rằng bạn là một gánh nặng cho mọi người và sẽ là tốt hơn nếu bạn không xuất hiện trên đời này nữa. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng tự tử không phải là một giải pháp. Những hệ quả của nó là không thể sửa đổi được đối với tất cả những người còn lại. Dù bạn cảm thấy tồi tệ như thế nào, cô độc như thế nào, luôn có sự giúp đỡ khi bạn cần và mọi chuyện luôn có cách giải quyết. Hãy tâm sự với một người bạn, cha mẹ, giáo viên, linh mục hay thượng đế. Hãy kể cho ai đó. Trái tim của họ sẽ mở ra cho bạn. Nếu bạn không ai để nói chuyện, bạn có thể gọi vào một đường dây nóng để nghe các chuyên gia tâm lý tư vấn. Có một số đường dây như vậy, 24 giờ mỗi ngày, để nói chuyện với bạn. Nhắn tin, texting. Sau đây là quy luật quan trọng nhất cho việc nhắn tin. Chỉ nhắn tin. Không lái xe và nhắn tin, hoặc nói chuyện và nhắn tin, hoặc làm bất cứ điều gì và nhắn tin. Chỉ nhắn tin. Nhắn tin trong khi lái xe là nguy hiểm và vi phạm và giao thông. Nhắn tin trong khi đang nói chuyện với người khác là mất lịch sự. Quy tắc thứ hai, cẩn thận với những gì bạn nhắn tin. Một khi bạn đã nhấn nút gửi, nó ở đó và bạn sẽ không kiểm soát nơi đến hoặc điều gì xảy ra với nó. Nhắn tin sex, gửi ảnh khiêu dâm là một hành vi phạm pháp. Tin tưởng. Trust. Chúng ta hãy nhìn vào hai định nghĩa của tin tưởng. Một, chấp nhận sự thật về một tuyên bố mà không cần bằng chứng hay điều tra. Và hai, có niềm tin hay tin cậy vào ai đó hoặc điều gì đó. Nếu bạn muốn mọi người, như cha mẹ bạn, tin tưởng bạn. Định nghĩa hai, bạn phải tạo ra niềm tin ở họ. Bạn phải cho họ thấy bạn xứng đáng được tin tưởng thông qua các hành động, chứ không chỉ là lời nói. Nếu có một thỏa thuận với họ hay bất cứ ai, hãy giữ đúng thỏa thuận. Nếu không, bạn đang yêu cầu họ chấp nhận một cách đơn giản bất cứ điều gì bạn nói, mà không có hậu thuẫn nào cho lời nói đó. Định nghĩa hai. Nói cách khác, hãy giữ uy tín. Bạn cũng cần phải giữ tin tưởng chính mình, rằng bạn có thể xử lý các tình huống khó khăn, dù ở trường hay ở nhà. Điều này xảy ra chỉ bằng kinh nghiệm. Khi chúng ta học để tin theo, sự hướng dẫn bên trong mà tất cả chúng ta đều nhận được mọi lúc để làm điều đúng đắn. Căng thẳng, tension. Chúng ta thường sử dụng từ căng thẳng để chỉ sự căng thẳng về tinh thần hoặc cảm xúc. Trong vật lý, nó là trạng thái từ các tự lực tác động đối nghịch nhau. Bạn biết rằng mình cần ở nhà để hoàn thành bài tập, nhưng một con người khác trong bạn lại muốn la cà với bạn bè. Không có gì sai, nhưng sự phân vân giữa hai hướng khác nhau sẽ tạo ra căng thẳng trong cơ thể bạn. Một lần nữa, bạn đang chống lại trọng lực. Hãy buông lỏng sự đối nghịch và căng thẳng. Hãy ý thức về hiện tại. Thử thách, trials. Cuộc sống đầy những khó khăn để thử thách sức chịu đựng và sự nhẫn nại của bạn. Tôi quyết định sử dụng thử thách ở đây thay vì thử nghiệm, bởi vì những kỳ thi hiện nay là một trong những kiểu thử thách. Trong thể thao, thử thách xác định bằng việc lựa chọn cầu thủ đủ điều kiện cho một đội bóng. Ba cầu thủ trong đội là cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn. Chúng cùng trải qua những thử thách để giúp bạn giành chiến thắng. Vũ trụ, universe. Bạn có biết mặt trời có kích thước gấp 1 triệu lần kích thước trái đất? Và thiên hà của chúng ta là một trong 1 tỷ thiên hà. Vũ trụ, toàn bộ vật chất hiện hữu và không gian được xem như một tổng thể. Có đường kính 10 tỷ năm ánh sáng và vẫn còn mở rộng trong vụ nổ Big Bang khoảng 13 tỷ năm trước đây. Khi tôi dừng lại một lúc để khai mở trí tưởng tượng của mình vào sự bao la của vũ trụ, tôi không còn bị kẹt trong những vấn đề của tôi. Đôi khi hãy thử khơi mở tầm nhìn lớn hơn. Sự hiểu biết, understanding. Bạn cần hiểu những bài học ở trường chứ không chỉ là học thuộc lòng. Việc đòi hỏi bạn phải để hết tâm trí vào bài vở còn có một ý nghĩa khác của hiểu biết, đó là sự nhận thức hoặc sự dung nạp, đặc biệt là đối với những dân tộc và tín ngưỡng khác. Hãy nuôi dưỡng sự hiểu biết của bạn đối với sự khác biệt của bạn so với người khác. Trò chơi video, video games. Một khía cạnh rất dễ gây nghiện từ các trò chơi video. Những người sáng tạo các trò chơi này biết điều đó. Họ muốn tiếp tục chơi để hạ gục nhiều đối thủ hơn, có được nhiều điểm hơn và để mua nhiều game hơn. Trò chơi video có thể là lựa chọn đúng cho việc phát triển khả năng phối hợp tay và mắt của bạn, cũng như làm cho phản xạ của bạn nhanh hơn. Tôi thích thấy có nhiều hơn những trò chơi video đòi hỏi bạn phải tư duy, lập luận và có những lựa chọn nhân văn. Bạo lực, violence. Bạo lực là bất kỳ hành vi nào liên quan đến vũ lực với ý đồ gây tổn thương, thiệt hại hoặc giết chết một người nào đó hoặc một cái gì đó. Nhiều trò chơi video khuyến khích hành vi bạo lực với những màn tranh đấu quyết liệt. Bạo lực gây hại sâu sắc cho các nạn nhân và thủ phạm. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà bạo lực đang trở nên phổ biến. Chúng ta cũng sử dụng bạo lực khi thường xuyên gây thương tổn hoặc làm hại chính mình thông qua chất gây nghiện hay thói quen tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc. Cuộc sống của bạn và của mọi người là một món quà. Hãy trân trọng nó. Tình nguyện, volunteering. Nếu bạn chưa bao giờ trải nghiệm việc sẽ cống hiến năng lượng và thời gian của mình cho một động cơ xứng đáng, bạn nên sớm làm điều đó. Bằng cách phục vụ một mục đích ý nghĩa, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn cả việc được trả công. Khi tham gia tình nguyện, đọc truyện cho trẻ em trong một bệnh viện, nói chuyện với người già trong viện dưỡng lão, làm việc trong một bếp ăn từ thiện, bạn đang thực hiện một sứ mệnh lớn lao. Trọng lượng, weight. Đối với văn hóa bị ám ảnh bởi vóc dáng thon thả của chúng ta nên dành thời gian, năng lượng và tiền bạc vào việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Béo phì là một vấn nạn trên khắp thế giới, không phải chỉ thói quen ăn uống thiếu hợp lý, mà còn vì sự cô đơn và nhu cầu được an ủi. Hãy cố gắng kết nối sâu sắc hơn nữa con người và tinh thần của chúng ta, thay vì dạ dày của bạn và thức ăn nhanh. Mong ước, wishing. Trong chuyện cổ tích, khi các nhân vật chính được ban cho 3 điều ước, họ thường yêu cầu tài sản, sự bất tử và một nơi sống tuyệt vời. Mặc dù tôi cũng mong ước những thứ đó, nhưng tôi muốn thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi muốn mọi người khoan dung, cống hiến, hỗ trợ và chấp nhận bản thân mình và những người khác nhiều hơn. Mong ước của bạn đối với nhân loại là gì? Bạn đang làm điều gì để điều đó xảy ra? Nhân chứng, witness. Một nhân chứng là một người trung lập, một người chứng kiến sự kiện xảy ra nhưng không phải là một phần của sự kiện. Trong nhiều truyền thống tâm linh, người ta phấn đấu để phát triển nhận thức về những gì bạn đang làm và suy nghĩ, như thể bạn đang đứng bên ngoài chính mình để chứng kiến những gì xảy ra. Hãy làm điều đó ngay bây giờ. Khi bạn đang đọc câu này, bạn thấy một phần của bạn lùi lại 3 bước và xem xét sự kiện này. Nhìn thấy bạn đọc và suy nghĩ là nhân chứng cho chính mình sẽ giúp bạn ý thức hơn về những gì đang làm. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải lặp lại thói quen tiêu cực cũ. Ở giây phút đó, bạn có thể chọn để đi hướng khác. Bạn có thể sử dụng các công cụ bình tĩnh. Đột nhiên, những suy nghĩ và cảm xúc của bạn không mãnh liệt như trước đó. Chứng kiến có ý thức cho bạn khoảng cách để nhìn thấy những sự việc khách quan hơn, để có hành động tích cực và hiệu quả hơn. Dấu X, X marks. Phần lớn quyển sách này nói về cách giữ được tập trung và những lợi ích mà sự tập trung mang lại. Trong bất kỳ hoạt động nào đều có một dấu X, điểm mà bạn hướng đến sự chú ý nếu bạn muốn giành chiến thắng. Trong một kỳ thi thì nó là việc giải đề thi. Trong một mối quan hệ, nó là thông tin rõ ràng, trung thực. Dấu X là mục tiêu. Hãy để mắt đến các giải thưởng. Nhận giải thưởng là bạn thành công. Tính bài ngoại. Xenophobia. Theo từ điển, từ này có nghĩa là sự không ưa thích hoặc nỗi sợ mãnh liệt hoặc vô cớ người nước ngoài. Khi thế giới tiếp tục thu nhỏ và tính chất thống nhất của hành tinh chúng ta ngày càng rõ ràng hơn, sự không ưa thích người nước khác một cách vô cớ không chỉ lạc hậu mà là tự hủy hoại. Chúng ta cần buông bỏ những nỗi lo sợ và thực hiện mối quan hệ đối tác của chúng ta với tất cả mọi người khác trên hành tinh này. Sau cùng, chúng ta là một dân tộc. Tầm nhìn X-quang, X-ray version. Một số bạn tuổi teen hy vọng người khác, đặc biệt là cha mẹ họ, nhờ trực giác hay bằng cách nào đó, biết những gì mà họ nghĩ hay cảm thấy. Khi họ giận dữ hay tổn thương, họ khép mình, họ trông đợi người khác đọc tâm trí và trái tim họ. Tôi không biết bất cứ ai có tầm nhìn X-quang. Nếu một điều gì đó khiến bạn buồn bực, hãy nói ra, đừng trông đợi ai biết bạn đang cảm thấy như thế nào. Họ khá bận rộn với chính họ. Tuổi trẻ, youth. Thành ngữ, bạn chỉ trẻ có một lần. Đúng một phần, bạn không bao giờ 16 tuổi một lần nữa. Nhưng tinh thần của bạn thì không có tuổi, trẻ mãi. Cô Rachel của tôi đã qua đời ở tuổi 105. Cô vui vẻ và mạnh khỏe cho đến khi cô bị một cơn đột quỵ nặng rồi qua đời. Tôi từng hỏi cô, Rachel, bí quyết để sống thọ của cô là gì? Cô nhìn tôi và nói, tình yêu. Tuổi trẻ, sự trẻ trung và tình yêu luôn đi cùng nhau. Ngáp, yawning. Khi bạn ngáp, bạn mệt mỏi hay nhàm chán, hoặc cả hai. Khi tôi huấn luyện những công cụ bình tĩnh, đặc biệt là việc thở cho học viên, nhiều người bắt đầu ngáp không kiểm soát được. Thật quá khó để bình tĩnh lại. Điều đó chỉ làm cho họ trở nên nhớ đến việc họ đã cố gắng hết sức và kiệt quệ như thế nào. Nếu bạn ngáp vì chán chường, bạn có thể kiểm tra nguyên nhân gây ra nó. Bạn có thể nói, dĩ nhiên là giáo viên. Nhưng ngay cả khi, với những giáo viên, bạn cũng có thể tham gia nếu bạn chú tâm vào. Hãy chú tâm. YouTube. Có nhiều điều hữu ích trên YouTube, và cũng có nhiều điều không tốt. Nếu bạn có một điều gì để chia sẻ thì đó là một phương tiện tuyệt vời. Tôi sẽ tìm ra điều gì có lợi hay tạo cảm hứng cho người khác, điều gì mà bạn và các bạn của bạn đã làm cho cộng đồng. Những cuộc phỏng vấn với những người đặc biệt trong gia đình hay trong nhóm của bạn. Chúng ta không cần thêm nhiều video xấu nữa. Chúng ta cần những thứ giúp chúng ta sống tích cực. Thầy mà sống lại. Zombie. Tôi chưa bao giờ gặp, nhưng tôi vẫn để mở chuyện này. Nhiệt tâm, zeal. Khi bạn có nhiều năng lượng hay nhiệt tình theo đuổi một mục tiêu, bạn là người nhiệt tâm. Nếu bạn đam mê cuồng nhiệt, bạn được cho là người cuồng nhiệt. Vùng, zone. Khi stress của bạn vừa đủ để cho động cơ của bạn vận hành, bạn có thể thể hiện trong bất cứ đấu trường nào trong cuộc sống, theo cách rất tập trung, dường như không cần phải cố gắng và không đau đớn. Dĩ nhiên, cần phải kiên nhẫn, bền chí và kiên trì để đến được nó. Nhưng những phần thưởng thì rất xứng đáng và bạn có được cảm giác hoàn thành mục tiêu.